Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, trong những năm qua, thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm. Tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí với phương châm phòng là chính. Từ kết quả kiểm toán và tăng cường kiểm tra thực hiện các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc thu hồi nhanh chóng, dứt điểm đối với việc sai phạm trong quản lý và sử dụng tiền, tài sản của nhà nước. Trong 5 năm 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, góp phần quan trọng vào việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng, đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện sang cơ quan cảnh sát điều tra, 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý, đã cung cấp gần 500 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền phục vụ điều tra, thẩm tra, giám sát, đã kiến nghị xử lý tài chính trên 353.000 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với 5 năm trước đó. Tham luận tại hội thảo, ông Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm toán Nhà nước cho biết một trong những hạn chế đó là tính hiệu lực của kiểm toán.
Kiến nghị của kiểm toán thì cũng còn khoảng gần 30% kiến nghị là xử lý tài chính là chưa được thực hiện kịp thời. Và những kiến nghị sau khi phát hành thì báo cáo kiểm toán phải điều chỉnh thì cũng còn. Và một số cái kiến nghị về chính sách, rồi kiến nghị sửa đổi văn bản thì tỷ lệ thực hiện còn thấp. Việc phát hiện các vụ việc có hành vi tham nhũng lãng phí cấu thành tội phạm để chuyển cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền xử lý thì còn ít. Việc phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan tố tụng trong cái quá trình xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện thông qua kiểm toán trong thời gian qua vẫn chưa được thực hiện thường xuyên.
Các tham luận cũng nêu ra tình hình tham nhũng tiêu cực dẫn đến vốn tài sản nhà nước sử dụng không có hiệu quả đang đặt ra vấn đề phải có sự đánh giá một cách khách quan, chính xác hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước để đưa ra giải pháp phù hợp. Nhiều ý kiến chỉ ra thực tế vẫn còn trường hợp việc thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân đối với tồn tại chưa đầy đủ và kịp thời. Việc khai thác sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ cho công tác điều hành, kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, kết quả phát hiện của kiểm toán nhà nước đối với những hành vi tham nhũng, lãng phí ngân sách, tiền và tài sản nhà nước còn hạn chế, chưa đầy đủ và kịp thời. Từ đó, đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá khoa học toàn diện hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước nhằm tạo công cụ minh bạch giúp kiểm toán nhà nước triển khai hoạt động chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Tham luận tại hội thảo, ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đề nghị Kiểm toán Nhà nước là cơ quan có vai trò quan trọng trong phòng chống tham nhũng, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính.
Về cái việc kiểm soát quyền lực thì cũng thông tin với các đồng chí là hiện nay thì là Bộ Chính trị đã giao cho các cơ quan, trong đó có Ban Nội chính Trung ương, trong đó có Đảng đoàn Quốc hội, một số các cơ quan có liên quan để xây dựng 3 đề án trình Bộ Chính trị liên quan kiểm soát quyền lực. Thứ nhất là kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Thứ hai là kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Và thứ ba là kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật. Cá nhân tôi có suy nghĩ thế này, để nâng cao vị trí vai trò của kiểm toán nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì cũng cần phải tính toán đến cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm toán nhà nước.